ở ngoại ô Warsawa của Ba Lan. Liên quan.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Khánh An kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng ngày thứ Sáu, 27 tháng 7 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình hôm nay, Đài Á Châu Tự Do sẽ gửi đến quý vị các bài liên quan đến vấn đề Biển Đông, trong đó có việc Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tiếp nhận bản đồ cổ có tên là Hoàng Triều Trực Tỉnh, Địa Dư Toàn Đồ, do nhà Thanh của Trung Quốc xuất bản vào năm 1904. Trung Quốc điều động hải quân xuống Trường Sa tập trận và cảnh báo về khả năng xung đột vũ trang tại Biển Đông. Ngoài ra, chúng tôi cũng có bài chi tiết về vụ bãi thị đòi công bằng ở chợ Việt lớn nhất tại Ba Lan. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các vấn đề trên, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 27 tháng 7.
Quỳnh Chi và Việt Hà xin mời quý vị đến bản tin sáng nay. Một đoàn tàu đánh cá Trung Quốc 20 chiếc, có ít nhất 2 tàu chiến đã đến quanh đảo Bắc A Sa tại quần đảo Trường Sa. Đảo Bắc A Sa tiếng Việt gọi là đảo Thị Tứ. Báo Inquirer của Philippines đoàn tin này hôm qua trích dẫn một nguồn thân cận cho biết đoàn tàu vừa nói bắt đầu nhóm quanh đảo Bắc A Sa với cự ly chừng 5 hải lý kể từ chiều tối thứ Ba, 24 tháng 7 vừa qua. Phát ngôn nhân Bộ Tư lệnh miền Tây của Philippines đã xác nhận sự hiện diện của đoàn tàu cá 20 chiếc với 2 tàu chiến hộ tống có mặt gần đảo Bắc A Sa hiện đang thuộc Philippines. Xin được nhắc lại, đảo Bắc A Sa rộng hơn 32 hectare, nằm cách đảo Palawan của Philippines 480 km về phía tây nam. Trên đảo này có một đường băng dài hơn một cây số mà quân đội Philippines sử dụng để vận chuyển binh lính và quân dụng. Tại đó có chừng 150 người Philippines sinh sống.
Cũng liên quan đến Biển Đông, kính thưa quý vị, nghị sĩ Jim Webb, chủ tịch tiểu bang Đông Á Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ, vào ngày thứ Tư vừa qua, lên tiếng cho rằng những hành động của Trung Quốc gần đây đơn phương tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông có thể vi phạm luật quốc tế. Thượng nghị sĩ Jim Webb yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cần làm rõ vấn đề và báo cáo cho Quốc hội. Trong điều trần trước Thượng viện hồi ngày 25 tháng 7 vừa qua, ông Jim Webb nhắc lại mọi động thái của Trung Quốc gần đây tại Biển Đông và ông bày tỏ quan ngại về tình hình tranh chấp chủ quyền ở khu vực đó hơn 16 năm nay.
Công an tỉnh Hưng Yên kỷ luật cách chức phó đội trưởng đối với Thượng úy Đặng Quang Hoàng trong vụ đánh hai phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khi đến đưa tin vụ cưỡng chế đất tại Văn Giang. Vụ việc xảy ra hôm 24 tháng 4 khi hơn 1.000 người dân Văn Giang tập trung chống lại 3.000 công an, dân phòng cưỡng chiếm đất đai của họ tại xã Xuân Quan. Công an dân phòng xông vào đánh đập nhiều người bị thương, nhưng chỉ những ai liên can đến nhà báo mới bị biện pháp kỷ luật mà không truy tố. Hai phóng viên Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị đánh, bị thương trong lúc đến hiện trường thi hành công tác do đài giao phó.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu có biện pháp chế tài với trung sĩ cảnh sát Vũ Tất Thành cùng ba dân phòng xã Xuân Quang tham gia vụ đánh nhà báo. Trưởng Công an Văn Giang cũng cho biết công an vừa khởi tố thêm hai bị can trong vụ côn đồ đánh dân thôn 1 xã Xuân Quang chiều ngày 12 tháng 7 vừa qua. Hôm đó, ba người dân tuổi từ 52 đến 73 đã bị một nhóm côn đồ hành hung đến phải nhập viện điều trị. Đến nay, công an đã khởi tố tất cả là 4 bị can trong số 5 đối tượng bị bắt giữ. Hai bị can nói trên đã bỏ trốn. Công an vẫn chưa trả lời việc những nghi can này có phải là bảo vệ của công ty EcoPark hay không.
Phiên phúc thẩm mục sư bất đồng chính kiến Nguyễn Công Chính sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 7 này. Bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, cho biết là luật sư Hà Huy Sơn thông tin về ngày xử phúc thẩm như vừa nêu. Phía tòa án chưa gửi giấy mời tham dự phiên tòa cho gia đình. Xin được nhắc lại, Tòa án Gia Lai kết án mục sư Nguyễn Công Chính hồi cuối tháng 3 vừa qua về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Quay sang phần tin quốc tế, kính thưa quý vị, Cuba trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến bị bắt khi tham dự đám tang của một nhà hoạt động khác hồi ngày thứ Ba vừa qua. Một trong những người bị bắt và được trả tự do cho hãng thông tấn AFP biết như vừa nêu hôm thứ Tư, nhà đấu tranh cho nhân quyền Guillermo Farinas nói rằng ông cùng 20 người khác bị cưỡng bức, dồn lên xe buýt đưa đi thẩm vấn. Sau chừng 9 tiếng làm việc tại một cơ quan công an, ông được đưa về nhà. Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc Cuba cho biết là những người bị bắt khác cũng được thả ra, tương tự như ông Guillermo Farinas. Bản thân ông này được Nghị viện châu Âu trao giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2010. Hôm thứ Tư, ông cùng nhiều nhà hoạt động khác tham gia đám tang của nhà bất đồng chính kiến Oswaldo Peña, cũng là một người được giải Sakharov năm 2002, cùng một nhà bất đồng chính kiến khác là Hevro Capero Escalante. Hai người bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô hôm Chủ nhật vừa qua, mà gia đình nghi vấn là do dàn dựng để giết hai ông. Hoa Kỳ hôm thứ Tư vừa rồi cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Cuba tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch về nguyên nhân gây nên cái chết của hai nhân vật bất đồng chính kiến vừa nói. Phát ngôn nhân Mike Hammer của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng Cuba cần phải tiến hành điều tra một cách đầy đủ và rõ ràng để xác định chuyện gì xảy đến cho hai nạn nhân. Xin được nhắc thêm, ông Oswaldo Peña là người sáng lập nên phong trào giải phóng Thiên Chúa giáo, đòi hỏi cải cách chính trị tại Cuba. Vào năm 2002, trước ngày Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter sang thăm Cuba, ông Peña đệ trình Quốc hội Cuba một thỉnh nguyện thư với hơn 11.000 chữ ký, trong đó đưa ra kêu gọi thay đổi tại đảo quốc Cộng sản Cuba. Đó được xem là tiếng nói trực diện đầu tiên của một công dân ngay trong lòng chế độ Cộng sản Cuba đòi hỏi thay đổi toàn diện về kinh tế, mang lại dân chủ cho đất nước. Điều đó khiến toàn thế giới biết đến tên tuổi của ông. Và vào cuối năm 2002, ông được Nghị viện châu Âu trao giải nhân quyền Sakharov.
Bắc Hàn lần đầu tiên trong vòng 12 năm lại cho tung hàng ngàn truyền đơn chống chính phủ Seoul qua ranh giới phân chia đất nước sang miền Nam. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho biết, binh sĩ phía Nam thu được 16.000 truyền đơn trong vòng 5 ngày, kể từ ngày 21 tháng 7. Nội dung truyền đơn chỉ trích chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak có âm mưu phá hoại tượng lãnh tụ tại Bắc Triều Tiên. Một viên chức Bộ Quốc phòng Nam Hàn nói, số truyền đơn vừa nói được thả theo bóng bay sang phía Nam. Đây là lần đầu tiên Bắc Hàn thực hiện biện pháp tuyên truyền như thế, sau khi có cam kết không nói xấu phía Nam đưa ra hội thượng đỉnh hai miền Triều Tiên hồi năm 2000. Đến năm 2004, cả hai phía đồng ý ngưng các loa phóng thanh tuyên truyền đặt tại khu vực dọc biên giới.
Thưa quý khán giả, Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Việt Nam hôm 24 tháng 7 đã tiếp nhận tấm bản đồ cổ có tên là Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ do nhà Thanh bên Trung Quốc xuất bản từ năm 1904, cho thấy lãnh hải của Trung Quốc chấm dứt ở vùng cực nam đảo Hải Nam, chứ không vươn ra tới Hoàng Sa và Trường Sa. Người hiến tặng tấm bản đồ này là tiến sĩ Mai Ngọc Hồng, trước làm trưởng phòng tư liệu thư viện trong Viện Hán Nôm, nay là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phả học Việt Nam. Trả lời Thanh Trúc trong bài phỏng vấn hôm nay, tiến sĩ Mai Ngọc Hồng trình bày về lai lịch bản đồ cổ mà ông cho là một cơ duyên suýt vụt khỏi tầm tay.
Tôi là trưởng phòng tư liệu thư viện, cuối năm 70 tôi là trưởng phòng giữ cái kho sách Hán Nôm. Tôi có nhiệm vụ bảo quản và đi sưu tầm bổ sung những sách Hán Nôm cổ của Việt Nam cho kho. Có những người người ta đi tìm ở trong dân gian về, người ta đem đến cho bán. Thường xuyên là có hai ba ông cụ cứ bán sách cho tôi. Có một hôm thì ông đi về, ông bảo tôi vừa đi một tuần về nhưng mà lần này không kiếm được cuốn sách nào cả. Thì có mỗi cái quyển này thì không biết là cơ quan ông có dùng không. Thì tôi cũng mở ra xem thì tôi thấy là bản đồ của Trung Quốc. Tôi bảo là cơ quan tôi là không mua, tôi là có nhiệm vụ mua sách cổ ra chứ không mua cái sách cổ Trung Hoa mà đây này là bản đồ. Cơ quan tôi không có nhiệm vụ giữ bản đồ của trong nước cũng như là nước ngoài. Thế ông bảo là nhưng mà tôi nghĩ là cái tình của tôi với ông ấy là cái người cộng tác viên thường xuyên bán sách cho tôi mà hôm nay đi rồi đi một tuần về rồi lâu dài quá cầm ấy mà. Già lão thì thế là tôi cũng có cái ái ngại. Thế thì tôi bảo rằng thế cụ bán ra thì cụ lấy bao nhiêu tiền? Tôi bảo 70. Thế là tôi mua để dành của riêng chứ cơ quan không dùng cái này, không có nhiệm vụ. Bây giờ tôi nghĩ là cái bản đồ của tàu thì tôi không có ý là mua để nghiên cứu, vì tôi không có khả năng nghiên cứu, nhưng tôi nghĩ về cái tình giữa tôi với ông ấy, để ông thì tôi mua để tôi lại biếu thêm cụ ấy. Bảo thôi thì cụ cứ lấy 100%, trong cơ quan thì nó không duyệt cái giá đâu. Để lúc bây giờ lương của tôi chỉ có 70%, nhưng mà tôi đưa cho cụ 100%, tức là gần tháng rưỡi lương. Về phải giấu gia đình, chứ không có lúc bây giờ gây khó khăn cho gia đình là thiếu cái tháng lương như thế.
Thưa tiến sĩ Mai Ngọc Hồng, trong một lần mới đây kiểm kê thì ông đã tìm thấy lại tấm bản đồ này và ông đã bỏ công nghiên cứu, dịch bài dẫn rồi ghi chú trên bản đồ và tìm ra được một cái giá trị pháp lý của công trình này. Xin ông trình bày tiếp.
Tôi thì từ đấy giờ tôi không nghiên cứu. Tôi không nghiên cứu gì, tôi cất biến như thế. Gần đây thì khoảng vào tháng 5 thì tôi thấy cái tình hình người Trung Quốc họ lấn chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì lúc bây giờ tôi lục ra thì tôi nhờ cái anh học trò tôi là bảo anh học trò là anh đem đi hiến cho tôi. Thì anh đi anh tìm anh hiến cho bảo tàng. Thì tôi đồng ý. Thế sau này anh ấy lại tìm mấy phóng viên báo an ninh thủ đô anh đến. Tôi bảo là hiến cho bảo tàng. Phóng viên đến thì tôi chưa đọc kỹ, tôi chưa nghiên cứu gì đâu. Tôi không có nghiên cứu bản đồ làm gì. Nhưng vừa rồi là tôi mới thấy tình hình Trung Quốc như thế thì tôi mới đem ra. Hôm phóng viên đến là tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, không nghiên cứu gì cả. Thế họ yêu cầu tôi là nói rõ cái nội dung thì tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Sau này từ đầu tháng 7 này tôi mới nghiên cứu. Tôi nghiên cứu thế là cái đủ để khẳng định rằng là cái bản đồ này là của Trung Quốc. Rất có ý nghĩa cho cái việc mà đấu tranh giữ cái bản quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi vì cái bản đồ Trung Quốc toàn đồ, cái tính pháp lý của nó là nó có vẽ theo cái kiểu hiện đại nhất. Vẽ trong cái kỹ nghệ là kỹ nghệ của phương Tây. Họ mới làm được cái bản đồ này. Có kinh vĩ tuyến nó là những nơi định vị. Mà bản đồ của họ là gọi là Trung Quốc địa dư toàn đồ. Thế thì những cái gì địa dư toàn đồ tức là nó toàn vẹn rồi. Không có ra ngoài mà cái cực Nam Trung Quốc là cái đảo Hải Nam. Vậy thì không có bóng dáng Trường Sa và Hoàng Sa vào đấy thì mình nói Hoàng Sa, Trường Sa với Trung Quốc để làm gì? Họ đã nói cái địa dư toàn đồ thì như thế là cái thuận phẹn lãnh thổ đã ghi ở trong bản đồ rồi. Thì không có Trường Sa, Hoàng Sa thì chất phát là đúng rồi. Thế cái phía Nam của cái đảo Hải Nam là cực Nam của họ rồi. Không có Hoàng Sa, Trường Sa thì chẳng ai tranh luận với Việt Nam thì Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam chứ còn của ai nữa. Thế còn miền Bắc mà giáp với đảo Hải Nam ấy, thì họ nói rằng là Việt Nam Đông Kinh, Đông Kinh họ dịch chữ Tông Canh ra đấy. Dịch cái chữ Tông Canh ra là Việt Nam Đông Kinh. Việt Nam Đông Kinh còn cái vịnh Hạ Long thì họ nói là vịnh nhìn Đông Kinh. Như vậy là cái toàn đồ của họ, toàn vẹn lãnh thổ cái bản đồ của họ thì họ đã khẳng định rồi. Không có là Hoàng Sa, Hoàng Sa thì mình cãi làm gì? Ý kiến của tôi thế.
Thưa tiến sĩ Mai Ngọc Hồng, theo ý của tiến sĩ thì phải bảo quản cái tấm bản đồ này như thế nào? Cần sử dụng yếu tố mạnh về pháp lý của nó như thế nào? Nếu mà ông có thể góp ý.
Là bây giờ chúng ta đưa nhà nước quốc gia là bảo vệ cái bản đồ này và được nhân ra và các báo chí đều đăng lên tung ra cả thế giới để cho nhân loại người ta hiểu hơn. Nhân dân Trung Quốc cũng biết mà nhân dân Việt Nam cũng biết. Đây là không phải ta làm mà người Trung Quốc đã khẳng định đến năm 1904 mà dưới cái, một cái tập thể các nhà khoa học là các giáo sĩ phương Tây và những nhà khoa học ở Trung Quốc. Ta nói như thế không những gì nói với Trung Quốc, nói với nhân dân Việt Nam hiểu rõ rằng là lãnh thổ của chúng ta là từ sau cái đảo Hải Nam của Trung Quốc và từ trên đỉnh là cái vịnh Tông Canh ấy, là vịnh Bắc Bộ là của Việt Nam. Không ai cãi với ta, chẳng có nước nào ngoài Trung Quốc tranh giành. Mà Trung Quốc đến 1904, cái bản đồ là do các giáo sĩ phương Tây, những người có tên tuổi ghi trong từ điển Trung Quốc, những người mà đã giúp vua Thanh cho Khang Hy để làm cái bản đồ này, là họ đã ghi tên tuổi trong từ điển từ nguyên của Trung Quốc, thời Trung Hoa Dân Quốc. Vâng. Ta trong cả tên Tây, tên Trung Quốc của họ đấy. Trung Quốc địa dư toàn đồ, 15 tỉnh của Trung Quốc, xuống phía nam của đảo Hải Nam không có cái gì nữa của Trung Quốc cả. Họ đã nói toàn bộ lãnh thổ rồi và những cái kinh vĩ tuyến là nhìn được cái định vị chắc chắn nhất rồi, có ranh giới Đông Tây rồi, cái đấy nó nghiễm nhiên rồi. Thì đến 1904 là coi như thế là họ đã khẳng định cái bản đồ ấy là bản đồ toàn vẹn của đất nước Trung Hoa, không ai cãi được với những người đã làm ra cái bản đồ ấy.
Thưa tiến sĩ, trong cái bối cảnh là Biển Đông đang nóng lên vì những cái hành động lấn lướt và ngang nhiên của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Việt Nam, lập thành phố Tam Sa trên khu vực Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, thưa cái phản ứng của nhà nước Việt Nam như thế nào về cái bản đồ quý giá này?
Tôi chưa thấy nhà nước có gì phản ứng lớn cả, chỉ thấy nhân dân này. Từ hôm qua nay cả cái người dân, có một cô từ Bắc Giang hôm qua đến cái chỗ bàn giao ấy, xong không được gặp được tôi, rồi sau đó là cô có gọi điện cho tôi. Cô ấy xưng cô chỉ là một người dân bình thường. Như thế Trung Quốc thì thế mà lúc này đưa ra một cái báu vật như vậy để mà tranh biện thì cô ấy mừng lắm. Còn bạn bè tôi khắp các tỉnh là đều gọi điện về đây chúc mừng là có một cái tài liệu rất đánh giá để khẳng định được cái Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Trung Quốc làm cái việc là việc lấn át mà hình như là các cái thượng nghị sĩ Mỹ cho đến các cái nước Đông Nam Á trong ASEAN là họ rất phản ứng Trung Quốc. Đây là một cái bằng chứng về cái người Trung Quốc làm. Nếu mà người Trung Quốc bây giờ vẫn lấn chiếm đảo Hoàng Sa Trường Sa thì họ làm ngược lại những cái quy định của quốc tế về biển đảo và cũng làm ngược lại cái lịch sử mà cha ông họ đã khẳng định trong cái bản đồ Hoàng Kiều trực tỉnh địa dư toàn đồ. Đó là ý kiến của tôi ạ.
Thưa tiến sĩ Mai Ngọc Hồng, xin cảm ơn tất cả những lời giải thích của ông và thời giờ của ông ạ. Thanh Trúc xin kính chào.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc điều động hải quân xuống Trường Sa tập trận sau khi thành lập Hội đồng Nhân dân và căn cứ quân sự cùng với nhà giam ở đảo Phú Lâm, thủ phủ của cái gọi là thành phố Tam Sa. Tàu Cảnh sát biển Việt Nam và tàu hải giám Trung Quốc đối đầu ngoài khơi Cù Lao Ré, trong khi cố vấn an ninh tòa Bạch Ốc rời Bắc Kinh đi Tokyo. Cuộc xung đột quân sự đang ló dạng chăng? Mời quý vị theo dõi bàn tròn thảo luận vấn đề này cùng với Việt Long, Thanh Quang và Gia Minh.
Thưa quý vị, hôm nay Phó Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tuyên bố rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về nhiều điểm. Trong những cuộc thảo luận với Cố vấn an ninh tòa Bạch Ốc Thomas Donilon cùng với những giới chức lãnh đạo hàng đầu về quân sự và ngoại giao của Bắc Kinh trong hai hôm nay, Nhân dân Nhật báo thì cho biết rằng Chủ tịch họ Hồ và Cố vấn Donilon đã hứa hẹn tăng tiến quan hệ song phương. Thế nhưng tờ báo viết tiếp ngay rằng Chủ tịch Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ thận trọng cho những vấn đề gọi là tế nhị. Trong khi đó thì nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain cảnh cáo Trung Quốc là đã có hành động khiêu khích không cần thiết tại những nơi mà ông nói rằng Việt Nam cũng cùng nhận chủ quyền. Như vậy thì đối chiếu những sự kiện tôi vừa liệt kê thì anh Thanh Quang thấy rằng liệu có thể bùng nổ xung đột võ trang tại Biển Đông không?
Anh Việt Long, nguy cơ xung đột á thì lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ từ lâu nay rồi. Thế nhưng mà tình hình này đó làm cho nguy cơ đó tăng cao. Trong những sự kiện mới nhất mà anh Việt Long vừa kể thì điều đáng chú ý hơn hết là Trung Quốc thiết lập căn cứ phòng thủ và cho bầu cử Hội đồng Nhân dân của cái gọi là thành phố Tam Sa ở ngay trên đảo Phú Lâm theo Việt Nam đặt tên thuộc của đảo Hoàng Sa. Trung Quốc gọi đó là Vĩnh Hưng đảo. Đây là một hành động quá quyết của Trung Quốc để áp đặt vững chắc chủ quyền và thực hiện quyền chủ quyền đó của Bắc Kinh, trước hết là trên vùng biển Hoàng Sa và kế tiếp là trên toàn Biển Đông. Tôi cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục cho ngư dân đánh cá ở quanh Hoàng Sa với tàu hải quân cảnh sát biển hộ tống, nhưng mà như thế thì sẽ đụng chạm với tàu hải giám của Trung Quốc và khiến cho cái nguy cơ xung đột tại Biển Đông nó cao hơn là trên Việt Nam.
Thế như vậy thì vẫn là những nguy cơ mà anh nói là đã có sẵn, nhưng câu hỏi của tôi và điều lo ngại là liệu có bùng nổ chiến tranh hay không?
Cho phép tôi tiếp lời anh Thanh Quang. Xung đột võ trang thì tôi nói bây giờ là chưa, và cái lý do mà chưa đó bởi vì là Việt Nam chưa sẵn sàng. Nhưng mà tình hình mà mọi người đều thấy là rất là nguy hiểm. Nguy hiểm vì sao? Thứ nhất là ngày 25 tháng 7 đó là người ta đã có tin là Trung Quốc đưa tàu chiến đến khu vực quần đảo Trường Sa để mà tập trận. Và mới hôm thứ hai đầu tuần thì hẳn là mọi người còn nhớ là ở trên YouTube họ đều có xem được một cái băng video clip mà thấy tàu hải giám của Trung Quốc và tàu đánh cá tàu của cảnh sát biển của Việt Nam đó là đối đầu nhau ở vùng biển Hoàng Sa, chỉ cách Cù Lao Ré 131 hải lý mà thôi. Nhưng mà hai bên lúc ấy thì cũng chỉ xem như là người ta nói là đánh võ miệng đó, có nghĩa là tàu Trung Quốc á, thì cái đài truyền hình CCTV 13 của Trung Quốc á, là cái đài mà nó nói về tin tức của Trung Quốc, thì nó nói rằng á, họ cũng chê phía Việt Nam, nói rằng là các cái lính của Việt Nam ở trên cái tàu đó đó là mắng chửi phía Trung Quốc thậm tệ. mặc dù là yêu cầu ra khỏi vùng biển của Việt Nam, nhưng mà rồi là dùng những cái từ ngữ như là không ra là chúng ta sẽ bắn chết. Đó, thì họ nói về phía Việt Nam như vậy. Và họ cũng nói là về phía họ đó thì là lịch sự thế này thế nọ. Nhưng mà họ dùng một cái từ nó mà tôi cho đó là họ hơi trịch thượng, bởi vì họ nói tàu các anh á, tàu Việt Nam á, là phải chú ý ngôn ngữ và thân phận của mình. Đó, và tôi xin nhắc lại đó là đến lúc này là chưa thể bùng nổ xung đột được, bởi lẽ là phía Việt Nam á, chưa sẵn sàng, họ chưa nhận đủ cái số lượng tàu ngầm, tàu chiến cũng như tất cả những cái quân trang mà họ đã đặt để mà hiện đại hóa quân đội của họ vào lúc này. Còn phía Trung Quốc đó thì đó là vì cái thể diện của quốc gia Trung Quốc đối với quốc tế cũng như là cái chiến lược ngoại giao quốc tế của họ hiện nay, thưa hai anh ạ.
À, vâng, thế còn việc mà Đài Loan đã tăng cường võ trang cho đảo Ba Bình của họ tại Trường Sa mà họ chiếm từ năm 1953 thì sao anh Thanh Quang?
À, Đài Loan võ trang cho đồn phòng thủ ở Ba Bình, anh Việt Long, súng cối 120 ly và đã bắt 40 ly phòng không và chống tàu chiến, nhưng mà không rõ số lượng là bao nhiêu. Trước đó thì Đài Loan đã có kế hoạch nối dài đường băng phi cơ ở đó và đã tổ chức một lực lượng hành quân không vận phản ứng nhanh nhắm đến Ba Bình. Việt Nam phản đối hành động tăng cường võ trang trong khi Trung Quốc thì không nói năng gì cả. Ý kiến có ý kiến cho là Đài Loan thừa gió bẻ măng, cũng có vị trí mà họ gọi là đảo Thái Bình sau khi chiếm giữ của Việt Nam. Tuy nhiên thì tôi cho là động tác quân sự này đó có vẻ nhằm bảo vệ đảo để chống lại cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Căn cứ vào tính chất võ khí phòng thủ mới tăng cường thì tôi thấy Đài Bắc e dè không quân và tàu chiến của Trung Quốc nhiều hơn là các lực lượng của Việt Nam và Philippines, mà họ biết chắc là Việt Nam không thể khai triển lực lượng mạnh ra tới Trường Sa, trong khi lực lượng hải quân không quân của Philippines không đáng kể. Và tôi nghĩ là Manila và cả Việt Nam không có ý định chiếm lại đảo Ba Bình, anh Trần.
Thưa hai anh, tôi thì tôi nghĩ rằng là mục đích chính trong cái động tác vừa qua của Đài Loan đó là tái xác định mạnh mẽ chủ quyền của họ ở Ba Bình và Trường Sa hơn là sự e ngại về quân sự, tuy rằng hành động đó là động tác vũ trang quân sự. Trong khi tình hình đang sôi nổi và căng thẳng quanh Trường Sa, Hoàng Sa thì Đài Loan cũng không thể im lặng đứng nhìn, và tôi cho là họ không e ngại một bên nào hết. Thế sang đến hoạt động của cố vấn tòa bạch ốc Tom Donilon ở Bắc Kinh thì anh Gia Minh thấy có gì liên quan đến tình hình Biển Đông và Việt Nam không?
Thì xin thưa hai anh, thì như lời của ông Phó Chủ tịch Tập Cận Bình vừa mới tuyên bố hôm ngày 25 tháng 7 đó, thì trong đó là ông có nói rằng là hai phía Trung Quốc và Mỹ qua cái cuộc gặp đó thì đạt được một số những vấn đề, và trong đó có những cái vấn đề tế nhị, thì hoàn toàn tôi nói rằng là không phải là cái thỏa thuận của họ là hoàn toàn về cái vấn đề Biển Đông.
Tiếp theo ý kiến của anh Gia Minh, trong khi đó thì Thượng nghị sĩ John McCain đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc là có hành động khiêu khích không cần thiết khi mà lập căn cứ phòng thủ ở đảo Phú Lâm và tổ chức bầu cử xong Hội đồng Nhân dân, và quan hệ Việt Nam với Trung Quốc cũng không thể mâu thuẫn với lập trường đó của Thượng nghị sĩ John McCain, và đã được bày tỏ trong chuyến đi của cố vấn Donilon tới Bắc Kinh.
Thưa quý vị, nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế ICG hôm 24 tháng 7 vừa cho ra phần 2 bản báo cáo về tình hình Biển Đông mang tên Khuấy động Biển Đông, với chủ đề Phản ứng của khu vực, những người nghiên cứu tại chỗ này cảnh báo về khả năng xung đột vũ trang tại Biển Đông. Liệu đây có phải là một cuộc chiến không tránh khỏi, và những giải pháp nào có thể làm giảm căng thẳng? Quỳnh Chi hỏi chuyện bà Stephanie Glenn Apran, giám đốc dự án Đông Bắc Á của ICG, để tìm hiểu. Cuộc trao đổi được thực hiện qua email vào ngày 25 tháng 7, phần chuyển ngữ do Diễm Thi thực hiện.
Dạ, xin chào bà Stephanie. Thưa bà, hồi tháng 4 đó thì nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế đó có ra phần 1 bản báo cáo mang tên là Khuấy động Biển Đông. Trong đó thì nói rằng giữa năm 2011 thì Trung Quốc có một cái chiến thuật ít cương quyết hơn. Liệu nhận xét đó bây giờ còn đúng không thưa bà?
Như chúng tôi đã cảnh báo trong bản báo cáo đầu tiên về Biển Đông, nếu Trung Quốc không có một chính sách bao quát nhất quán thì sẽ khó duy trì một lối tiếp cận ôn hòa hơn. Những diễn biến mới nhất kể từ tháng 4 cho đến giờ thì cho thấy là Trung Quốc thực sự đã trở về thái độ hung hăng hơn. Việc này thể hiện bằng những phản ứng mạnh mẽ của nước này trước những tuyên bố chủ quyền của nước khác trong vùng tranh chấp. Trung Quốc đã cho tàu thực thi pháp luật dân sự nấn ná tại bãi cạn Scarborough và gia tăng áp lực kinh tế lên các nông sản của Philippines. Ngoài ra, Bắc Kinh còn thành lập thành phố Tam Sa nhằm phản ứng lại việc Hà Nội thông qua luật biển Việt Nam. việc chuyển đổi thái độ từ ôn hòa sang hung hăng một phần là vì do Bắc Kinh không hài lòng với hiệu quả của việc nước này cải thiện mối quan hệ với các nước có tranh chấp. Trung Quốc cho rằng những cách thức này không mang đến kết quả nào trong việc giảm bớt sự phản đối của các nước tranh chấp, đặc biệt là Philippines và Việt Nam. Một nhân tố khiến Trung Quốc cương quyết hơn là vì nước này quan ngại đối với những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thực hiện chính sách cân bằng tại châu Á.
Dạ vâng, vậy thì với những hoạt động gần đây của Trung Quốc đó, thì bà đánh giá mức độ kiên quyết của nước này trong vấn đề Biển Đông là như thế nào thưa bà?
Trung Quốc rõ ràng là rất quyết đoán trong việc khẳng định chủ quyền của mình tại Biển Đông. Sự kiên quyết này là do kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm chính trị, địa chiến lược và kinh tế. Thậm chí, trong lúc Bắc Kinh cố gắng cải thiện quan hệ với những nước tranh chấp, thì nước này vẫn không thay đổi vị trí những vùng tuyên bố chủ quyền của mình. Nhưng những diễn biến mới nhất là dấu hiệu cho thấy có sự tăng cường chỉnh đốn giữa các thành phần khác nhau trong chính phủ Trung Quốc. Nó cũng cho thấy những nhân vật lãnh đạo đã đặt lợi ích cá nhân đứng sau vấn đề Biển Đông.
Trong phần 2 của bản báo cáo về Biển Đông đó thì nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế có nói đến việc quốc tế hóa vấn đề tranh chấp. Bà nghĩ đây có phải là một dấu hiệu tích cực không ạ?
Việc quốc tế hóa tranh chấp đã mang đến kết quả tốt xấu lẫn lộn. Nó nâng sức mạnh của những nước tranh chấp trong việc đối thoại với Trung Quốc. Những nỗ lực mang các nước khác vào đã làm cho Trung Quốc tiến đến một lối hành xử ôn hòa hơn vào nửa đầu năm 2011. Tuy nhiên, cũng cùng lúc, nó làm củng cố vị trí của các tiếng nói phe diệu hâu cả trong chính phủ và công chúng. Cho nên khi có sự cố xảy ra, chính phủ không có nhiều cách thức để linh động giải quyết. Việc này có thể một phần giải thích được lý do vì sao Trung Quốc ứng xử hung hăng trong vụ đụng độ với Philippines tại bãi Scarborough, cũng như đối với vấn đề luật biển Việt Nam. Trung Quốc có rất ít lựa chọn cho chính sách của mình, và chính sách này không bao gồm sự thỏa hiệp. Cho nên, kịch bản tốt nhất cho Bắc Kinh là duy trì chủ thể nguyên trạng. Quốc tế hóa vấn đề đã làm phức tạp thêm các tính toán giữa Trung Quốc và các bên khác trong vấn đề Biển Đông.
Cũng trong bản báo cáo phần 2 này thì ông Paul Quinchurch, tức là giám đốc chương trình về châu Á của tổ chức của bà đó, đã cảnh báo rằng có thể xảy ra xung đột võ trang. Bà có đồng ý với nhận định của ông này hay không, và xin bà cho biết lý do vì sao ạ?
Có khả năng như thế nhưng không phải là không tránh được. Cho đến bây giờ, tất cả các bên đều kiềm chế. Bắt đầu một cuộc chiến tranh không phải là lợi ích của bất cứ nước nào. Nhưng nếu các bên không tìm các biện pháp giảm nhẹ tình thế và ngăn chặn các sự cố, và nếu cả Trung Quốc và những nước có tranh chấp không có một chính sách nhất quán để giải quyết vấn đề, thì một sự cố nhỏ cũng có thể làm xảy ra xung đột võ trang. Một bước đầu tiên và thực tế để ngăn chặn căng thẳng leo thang là cổ võ việc cùng phát triển và quản lý nguồn năng lượng và thủy sản. Việc này cần ý chí chính trị từ các bên, nhưng nó có thể là một cách hạ nhiệt căng thẳng, hiệu quả trong các đàm phán tranh chấp đang bế tắc này.
Rất là thú vị khi bà nói về khả năng cùng quản lý, tuy nhiên không phải bên nào cũng thấy hài lòng về cái khả năng này, đặc biệt là đối với Hà Nội và Manila. Vì sao nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế lại cho đây là một giải pháp hiệu quả thưa bà?
Nhận thấy rằng việc tranh chấp năng lượng và nguồn tài nguyên thủy sản là động cơ chính của các xung đột, chúng tôi cho rằng quản lý chung nguồn tài nguyên có thể giúp giảm căng thẳng. Tuy nhiên, chúng tôi không nói đó là một giải pháp cần thiết. Và như đã nói ở trên, nó cần ý chí chính trị nhưng là một giải pháp thực tế. Có thể làm những việc này trước khi có thể xác định được chủ quyền của các nước, và sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết tranh chấp. Trong thời gian chờ đợi, các bên có thể hưởng lợi trong hòa bình bằng cách chia sẻ nguồn lợi trong khu vực. Và thêm vào đó, tranh chấp về năng lượng và sản lượng cá trong vùng tranh chấp thường làm cho căng thẳng leo thang và được các nước sử dụng để củng cố chủ quyền của mình. Giải quyết xung đột về kinh tế có thể mang các bên đến gần hơn với một cuộc đàm phán có ý nghĩa hơn.
Rất là thú vị. Dạ, câu hỏi cuối thưa bà. Bà có nhận xét gì về khối ASEAN, đặc biệt là sau thất bại lần đầu tiên không đưa ra được cái thông cáo chung tại Phnom Penh vừa qua đó? Theo thang điểm từ 1 đến 10, với 1 là cái thang điểm nhỏ nhất, thì bà đánh giá hy vọng của mình đối với khối này trong việc giải quyết tranh chấp ra sao ạ?
Xét về khía cạnh là khung đàm phán đa phương duy nhất trong vấn đề Biển Đông, ASEAN không hiệu quả trong việc làm giảm căng thẳng. Hy vọng về việc khối này trong vấn đề Biển Đông sẽ phụ thuộc vào việc khối này có một lập trường đoàn kết hơn hay không, và cũng phụ thuộc vào việc khối này có tìm kiếm một chính sách nhất quán trên Biển Đông hay không.
Rất cảm ơn bà, xin chào bà. Kính thưa quý vị vừa đến với phần trao đổi giữa Quỳnh Chi và bà Stephanie Clay Abran, là giám đốc chương trình Đông Bắc Á của nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế ICG. Xin được nhắc lại là phần 1 của bản nghiên cứu khuấy động Biển Đông dài khoảng 50 trang, được tung ra hồi tháng 4 vừa qua. Trong đó báo cáo này cho rằng chính mâu thuẫn nội tại Trung Quốc là kẻ khuấy động Biển Đông, khi các cơ quan của Bắc Kinh đều muốn tranh giành quyền lực hay ngân sách.
Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7, hàng trăm thương nhân người Việt đã bãi thị, phản đối các đại gia người Việt chủ nhân trung tâm thương mại ASG ở ngoại ô Warsawa của Ba Lan, liên quan đến điều gọi là sự bất minh trong việc lập bản hợp đồng mới. Nam Nguyên trình bày thông tin này.
Cuộc biểu tình bãi thị phản đối của tiểu thương người Việt tại ngôi chợ Việt lớn nhất Ba Lan ở Volka Kosovska cách thủ đô Warsawa 20 km về phía nam đã kéo dài 2 ngày 24 và 25 tháng 7 và có khả năng còn tiếp tục. Cảnh sát địa phương đã xuất hiện bên trong khu trung tâm, vốn đã được ban lãnh đạo ASG cho đóng cửa vì biết trước hành động của cộng đồng tiểu thương. Xô đẩy đã diễn ra nhưng không có ai bị thương hoặc bị tạm giữ. Tiểu thương biểu tình đã đập vỡ một số cửa kính của văn phòng điều hành. Trung tâm thương mại ASG được 4 nhà đầu tư Việt Nam sống lâu năm ở Ba Lan thiết lập từ đầu những năm 2000. Ngày nay nơi đây là một thương xá với con số ngàn tiểu thương Việt Nam hoạt động, kinh doanh và làm việc. Ở bước khởi đầu của trung tâm này, để vào chợ, tiểu thương đã phải trả 25.000 đô la Mỹ cho quầy hàng 50 mét vuông và 12.500 đô la Mỹ cho quầy 25 mét vuông. Lúc đầu khoản tiền này được gọi là góp vốn xây chợ hợp đồng 10 năm có gia hạn. Ngoài ra tiểu thương vẫn phải trả tiền thuê hàng tháng. Theo thông tin từ đàn chim Việt Info, giới tiểu thương ở trung tâm ASG cáo giác là sắp hết hạn hợp đồng 10 năm, ban lãnh đạo ASG đã đưa ra một bản hợp đồng mới, với điều kiện mới và không nhắc gì tới khoản tiền đóng góp hàng chục ngàn đô la mà các tiểu thương đã phải chi khi thành lập chợ hoặc để được vào chợ mở cửa hàng. Những điều kiện mới mà ban lãnh đạo ASG đưa ra gây bất bình, đó là mỗi quầy phải đặt cọc 3 tháng tiền thuê và giá thuê cũng tăng lên. Mọi tiểu thương được xem như người mới thuê quầy lần đầu tiên. Chúng tôi đã điện thoại cho văn phòng ASGPL theo chỉ dẫn trên trang mạng của công ty với mục đích phối kiểm thông tin, nhưng rất tiếc không có ai bốc máy. Tiếp xúc với Nam Nguyên qua điện thoại, một người có cửa hàng tại trung tâm thương mại ASG phát biểu.
Nghe của đôi cái người nào nói là không tăng tiền thuê mà không đặt cọc, không phải đặt cọc lại và không tăng tiền thuê lên hàng tháng mà giữ nguyên mức tiền. Trước là 67 rua một mét ạ, bây giờ người ta đòi là 90 rua. Trước là hợp đồng thì là hợp đồng làm 10 năm, thế nhưng còn cái tiền mà mình đưa cho người ta 30.000 đô la thì là chỉ viết giấy thôi chứ không có gì trong hợp đồng. Giả quầy là mình không đòi lại cái tiền đấy. Hay đại biểu tình tiếp 12 giờ, thông báo với nhau là vâng, chưa mai biểu tình tiếp ạ. Đến bây giờ là chưa có kết quả gì. Đến ngày hôm nay là bà con vẫn đi họp để bàn về ngày mai là biểu tình tiếp. Nên lãnh đạo trung tâm Nga chưa trả lời, Nga chưa gặp mặt, chưa hôm nay là chưa có kết quả gì đâu ạ. Mà cái tiền thuê là như cũ hoặc là có lên một ít thôi chứ không anh kiểu là không tăng lên nhiều vì bà con đang khủng hoảng kinh tế nên không làm ăn gì được. Nên là bán hàng thì là thực tế ra là gần một năm nay là không có lãi mà chỉ có âm thôi. Vì nó là tinh thần chung của thế giới, là bác biết là bên Mỹ thì em không biết rõ lắm, nhưng mà bên Ba Lan châu Âu là mình đang khủng hoảng quá. Họ thứ nhất là họ có tiền, có nhiều tiền thì là người ta mua được hết ạ. Họ sống ở đất nước tư bản nhưng mà lại mang kiểu của chính quyền trong nước sang để trị dân. Ví dụ bây giờ họ dọa là nếu như ai biểu tình hoặc là có hành vi gây hấn thì người ta sẽ thu lại quầy, không cho kinh doanh nữa. Chủ trung tâm đã phát luôn cả giấy cho từng quầy một thông báo là nếu như mà ai kích động thì sẽ thu quầy, hủy hợp đồng mà không cho kinh doanh nữa. Thì hôm qua là dân cũng đưa hết cho nhà báo xem mà có dấu mã đàng hoàng.
Thông tín viên Tôn Vân Anh nói với chúng tôi là có khoảng 30.000 người Việt Nam nhập cư tại Ba Lan phần lớn quy tụ ở vùng thủ đô Warsawa. Kinh doanh là sinh kế chủ yếu của người Việt ở Ba Lan. Giới tiểu thương bên trong trung tâm thương mại ASG thường có quy mô hàng hóa từ 10.000 tới 100.000 đô la Mỹ với các mặt hàng quần áo, giày dép cũng như thực phẩm Việt Nam. Cô Tôn Vân Anh nhận xét.
Nhiều những nhà quan sát họ nhìn nhận đó là cái việc kinh doanh không được đầy đủ thuế má, không được khai thuế cho nhà nước Ba Lan, và như là nhà nước Ba Lan thì bị rất là thiệt thòi về cái phương cách kinh doanh của người Việt như vậy, bởi vì là người Việt tự lập ra một cái thị trường riêng, tự nâng giá cái cổ phần với nhau mà không có sự tham gia của nhà nước Ba Lan, cũng như là những vấn đề kinh doanh hàng hóa ở trong đó thì cũng rất là hiếm khi được đánh thuế. Và đó là một sự cạnh tranh cũng không lành mạnh so với thị trường Ba Lan, và cái đó là chắc chắn có xảy ra. Và ngoài ra những người Việt không có giấy tờ hợp pháp cũng như là giấy tờ không được đảm bảo đó thì họ cũng không được kinh doanh đàng hoàng, và cũng vì thế có rất là nhiều cái khoản thu chi, như là ví dụ như là khoản đặt cọc 25.000 đô để vào được cái trung tâm thương mại như thế đó, cũng là những cái khoản mà không có được ghi chép hay là biên nhận kế toán đầy đủ. Thế nhưng mà có một cái điều đang thay đổi trong cộng đồng người Việt, đó là bây giờ họ đã bắt đầu không ngại ngần nói về những cái tệ nạn đó, và họ có kỳ vọng, có cái mong muốn là sẽ thay đổi được cái hiện trạng hiện nay để bảo vệ quyền lợi của mình tốt hơn.
Trong bối cảnh như vậy thì ai sẽ bảo vệ cộng đồng người Việt ở Ba Lan? Theo lời cô Tôn Vân Anh, mặc dù có tệ nạn buôn bán không được lành mạnh, nhưng người Việt vẫn có được sự ủng hộ nhất định của người Ba Lan. Đất nước này trước đây từng diễn ra cảnh vượt biên bất hợp pháp vì cuộc sống trong chế độ cộng sản. Người Ba Lan ngày nay có sự cảm thông khá rõ ràng đối với người Việt, và vì thế người Việt có thể kinh doanh một cách tạm yên ổn. Thông tín viên Tôn Vân Anh tiếp lời.
Trong cái cuộc biểu tình như vừa qua, mặc dù rất là đông đảo, người Ba Lan biết được rằng là cái số tiền 25.000 đô đó là một cái số tiền mà không rõ nguồn gốc và được trao đổi qua lại. Không coi sự kiểm soát của người Ba Lan, thế nhưng mà đó không phải đề tài mà người Ba Lan gây chú ý, mà người ta Ba Lan đang gây chú ý chỗ là tại sao một cái quần thể cộng đồng người Việt lớn như vậy mà lại phải chấp nhận trong một thời gian dài cái nguyên tắc hoạt động không lành mạnh như vậy.
Cuộc tranh đấu của hàng trăm tiểu thương với những đại gia đồng hương chủ nhân trung tâm thương mại ASG ở ngoại ô Warsawa đòi làm sáng tỏ những khoản vào cửa hàng chục ngàn đô la cũng như giá thuê hợp lý, được mô tả là hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ quyết tâm của tập thể này.
Tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi câu chuyện của một cô bé là nạn nhân nhưng đã biến mình thành người đi phòng chống tệ nạn buôn bán trẻ em vào đường mại dâm. Hiện em đang làm việc với Sen Hoa, một tổ chức chuyên giúp những em gái ở Siem Reap bị buôn bán vào đường mại dâm, trong đó có những em gái nhỏ người Việt Nam. Thanh Trúc trình bày câu chuyện.
Em là người con gái, Thanh Trúc xin phép được giấu tên, mà khi Thanh Trúc gặp em năm 2005, thì người ta vừa cứu em và đưa em ra khỏi một đồng mại dâm ở khu đèn đỏ của thành phố Phnom Penh. Khi đó, em trơ trọi làm sao, em không có nơi nương tựa. Em là một bông hoa ngàn bị vùi dập không thương tiếc bởi những người bỏ tiền ra mua em. Rồi năm 2012, 7 năm sau, gặp lại nhau mà không ai cầm được nước mắt. Nhưng đó là nước mắt của vui mừng và của hạnh phúc. Em đã giữ trọn lời hứa, đã vượt mọi gian nan, không rơi trở lại quãng đời tăm tối đó nữa. Hiện tại, em làm việc gắn bó với Sen Hoa, một tổ chức chuyên cứu giúp những em gái ở Siem Reap bị buôn bán vào đường mại dâm và được cứu về, trong đó có những em gái nhỏ Việt Nam. Sen Hoa khởi sự hoạt động tại Campuchia từ năm 2008, chính thức trở thành tổ chức vô vì lợi năm 2010. Nói về em, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành đầu tiên của Sen Hoa, cô Thùy Dương, kể với Thanh Trúc.
Cô bé mà chị mới nói đó, là Xuân Hoa đã gặp cái cô bé đó, tại vì cô bé này có một cái tài là biết nói tiếng Việt và biết nói tiếng Campuchia rất là thông thạo. Và vì vậy cho nên là một số những cơ quan phi chính phủ ở bên Campuchia, giống như là The International Organization for Migration, IOM, muốn cô bé đó trở thành một người thông dịch viên trong những phiên tòa liên quan đến những các em bị cô đi bắt lại ở bên Campuchia. Thì Xuân Hoa đã gặp cái cô bé đó ở một cái hội ý, và mình đã làm việc với cô ta và tạo rất là nhiều những cái cơ hội cũng như là những cái chương trình để giúp cho cô ta trở thành một người, bây giờ phải nói là một người phụ nữ rất là giỏi, rất là tài ba, và đang có một cái công việc làm giúp lại những cái em bé giống như là trường hợp và hoàn cảnh của cô ta khi xưa.
Bây giờ là tâm sự của người con gái mà Thùy Dương và Thanh Trúc đang nói với quý vị.
Nó hoàn cảnh cũng khổ lắm, không có được học hành, cha thì mất rồi, mẹ không có, rồi bị người ta gạt đi bán á, thì cho nên đưa đẩy lui thì dướng vô cái con đường đó. Thì có một tổ chức người ta vô, người ta giải phóng, người ta lấy cho cha, người ta dẹp những cái quán gái rồi thì cái nọ ta dẹp hết rồi, người ta giải phóng, người ta tiếp em ra. Thì có một cái cô ở người nước ngoài, cổ cũng làm việc ở trong một tổ chức ngoài chính phủ đó, cổ thấy em tội nghiệp rồi cổ cho em học tiếng Anh rồi cổ giúp đỡ cho em.
Đó là năm 2005, và như em đã hứa với cô Thanh Trúc, em sẽ kiếm việc làm và sống một cuộc đời bình thường. Thì bây giờ em hãy kể cho tất cả mọi người và cô Thanh Trúc nghe, hiện bây giờ em làm cái gì?
Sau khi mà được cô Mỹ đó, cổ giúp đỡ cho đi học tiếng Anh rồi học hóa vi tính đồ, cổ dạy cho biết nấu cơm, nấu đồ, thì em cũng đi làm việc cho người nước ngoài, giúp đỡ con ta được một năm, thì chờ cái cô đó, cô tình cờ, cô gặp được tổ chức Xuân Hoa, rồi em được cô đó giới thiệu cho, rồi em đi làm việc với Xuân Hoa ở trên sinh nghiệp á. Tổ chức Xuân Hoa người toàn là phụ nữ không à, người ta thương phụ nữ, người ta tiếp những cô gái Việt Nam, rồi người ta thấy cuộc đời em vậy á, người ta giúp đỡ cho nhà cửa ở, rồi người ta cho cơm ăn. Trong 3 tháng như Xuân Hoa, ta nuôi cho em ăn, nuôi cho em học, nuôi cho em đi học những cái workshop. Những cái workshop đó là người ta nói về làm việc với những trẻ em, rồi làm việc với ban tổ chức đồ này kia nọ. Sau đó thì em biết được cách làm việc, rồi em giờ em cũng làm việc với Xuân Hoa. Người ta một năm gì người ta giúp đỡ được 20-30 em gái, dạy life skill, dạy tiếng Anh, tiếng Campuchia rồi cho những cô em đó, rồi cho một khoản tiền để mà giúp đỡ trong gia đình nữa.
Công việc của em trong Xuân Hoa thì em làm cái gì?
Cái position của em là em outreach worker, là em đi thăm gia đình của mấy cô đó, rồi nhận mấy cô đó vô trong chương trình em, rồi chăm sóc tới mấy cô đó có cần gì thì em tiếp cho cổ, rồi trong chương trình có cần gì em tiếp dạy học, hoặc là em phụ mấy cô nhân viên ở trong văn phòng của Xuân Hoa á chị. Rồi em cũng có thể dạy cho mấy cô em nó về máy vi tính hoặc là tiếng Anh đồ chút đỉnh, rồi về có thể dạy lái skill cho mấy cổ. Tại vì lái skill đó cho mấy cổ biết trong đường đời xã hội sao á, thì những cái đó là em dành nhiều. Cho nên cái gì em biết thì em chia sẻ lời cho mấy cổ, cho mấy cổ biết nhiều thêm đường đi nước bước xã hội. Chừng nữa cho mấy cổ có thể biết cứng đắn được, rồi mấy cổ có thể tự nuôi sống bản thân mấy cổ, không có sai dắt vô trong cái con đường tối tăm á chị.
Các em gái đó có phải là những em gái Việt Nam mà bị cha mẹ hoặc là những người khác bán vào đường mại dâm?
Dạ cũng nhiều lắm chị. Thì nói chung trong chương trình của em là tiếp là số nhiều là đặt lên vấn đề mấy cô đó không à. Số nhiều là nghèo khổ, rồi cha mẹ muốn cho con đi làm gái. Ngày đó có tiền nhiều. Nếu mình đi làm công việc đàng hoàng thì đâu có tiền được nhiều, thường đương được có 50-60 đô, 70-80 đô. Có nhiều là muốn cho con đi làm cái nghề đó không mà. Từ ngày em lên làm giờ thì cũng có nhiều cô Việt Nam lắm.
Những em gái nhỏ Việt Nam đó ở trong những cái làng Việt Nam ở bên Campuchia hay là cũng từ bên Việt Nam bị bán qua nữa?
Trong chương trình của em ít có từng có gặp những cái vụ mẹ đem bán con lên lắm. Nhưng mà lúc trước á, lúc đó em á đi làm việc cho những ấn trô khác á, những cái ấn trô khác thì người ta không có phải là như bên ngành của em là giúp đỡ dạy nghề cho, mà bên ngành của người ta kêu là operation á, cũng như là đi giải phóng những cái cô gái mà bị bán dâm á, thì em thấy nhiều lắm. Thì có khi mẹ đem con lên bán, rồi có khi mẹ đem con lên cho con làm, mẹ thì làm chủ động, rồi con á thì đem 3 đứa con lên cho con làm gái hết trơn, 3 đứa luôn cũng có nữa. Em lấy được hai ba vụ đó rồi đó. Mẹ thì làm chủ động và đem con lên bán. Rồi bên những cái ngành ông cá bán tổ chức ta vô người ta giải phóng ra.
Khi mà em nói là mẹ đem con lên bán, ý em muốn nói mẹ ở Việt Nam đem con lên Campuchia để bán, phải không?
Mẹ ngày xưa thì ở Việt Nam nhưng mà bây giờ lên Nam Giang sống nhiều năm rồi trở ngược về Việt Nam rồi đem con lên rồi cho con làm gái. Bởi vì em nói em ước mơ là em muốn làm việc với Xuân Hoa được lâu dài hơn để cho giúp đỡ được nhiều cô nhiều hơn, đừng có cho cô nào được đi làm gái hết trơn á. Rồi giống như là mấy cô em gái nếu mà không đi làm gái á thì cha mẹ họ cũng đâu có bị tội lỗi, cũng được bị bắt bị ở tù vậy, cho nên nó sao ha mấy em gắng ở đây làm việc cực khổ để giúp đỡ được mấy cổ được ngày nào hay ngày đó. Tại vì con chức sao ha nhỏ cho nên mấy em chỉ giúp đỡ được một phần nào chứ mấy em không có giúp đỡ được hết cho toàn bộ các cô gái Việt Nam sống ở trên đất Nam Giang này. Mấy em cũng biết nhưng mà cố gắng làm được bao nhiêu thì mấy em làm, cũng nhiều cô thoát khỏi cái con đường đó. Nói chung thời gian qua chính phủ ở đây người ta không có cho mình giúp đỡ người Việt Nam hết đâu. Người ta muốn cho mình phải giúp đỡ người Campuchia và Việt Nam. Thì thời gian qua Xuân Hoa cũng giúp đỡ Việt Nam với Campuchia cũng đồng với nhau á chị. Tại vì Xuân Hoa có tới 3 chương trình là một trường mầm non, một chỗ để cho mấy cô gái nào mà không có nhà cửa có thể ở trên thơ chị. Rồi một cái chỗ khác là cái chỗ dạy học cho nên là có chia ra đàng hoàng. 60 tuổi, 78 tuổi thì có trường mầm non học, rồi 15 tuổi, 16, 17 tuổi thì vô học trường có mấy đêm.
Hình như là các cô cũng được dạy cho làm nữ trang để bán để mà lấy tiền cho tổ chức.
Thì cái đó là một cái nghề nữa, thì mấy cô em gái Việt Nam mà nó khiếu, có cái năng khiếu lắm, nó làm nữ trang rất là đẹp và bán lai gai vậy thôi. Chứ nhiều thì nhờ mấy cô gửi qua bển rồi mấy cô bán qua bển đó chị.
Em ơi, từ bản thân em va chạm ở bên đó rồi bây giờ làm việc với Sen Hoa em cũng hiểu nhiều. Thì tại sao mà cái cảnh buôn bán các em nhỏ, các cô gái bắt đi làm gái, bắt đi bán dâm nhưng nó cứ tiếp diễn hoài mà nó không dứt được hả em?
Không dứt được đâu chứ, tại kém học thức, không có nghề nghiệp, cha mẹ không có nghề nghiệp đàng hoàng, tiền không có nhiều, người thiếu thốn, ăn học kém cỏi, rồi con nhiều thì con gái lớn lên thấy gia đình khổ rồi muốn đi làm. Kiếm tiền, thôi đi làm là có bạc trăm, bạc ngàn, đi vô thì mượn tiền người ta 500.000 đô, đối với họ rất là nhiều. Cứ xi dòng như hoài, hoàn cảnh như vậy hoài thì nó còn hoài chứ không có thể nào mà dẹp được hết. Những băng tổ chức khác thì biết chỉ đi bắt xong rồi đem nó đi vô trong những cái center á, thì đem vô vài tháng thì nó ra rồi nó đi làm lại nữa, tại vì nó đâu có nghề nghiệp gì đàng hoàng. Rồi khi mà bắt nó gì rồi bắt mẹ nó rồi đem mẹ nó vô tù gì, nó học sao nổi, hỏi chị sao nó học sao nổi. Thì nó đi ra làm gái, kiếm tiền nuôi mẹ nó nữa. Thì cứ xây dòng gì hoài. Còn Xuân Hoa thì khác, Xuân Hoa dạy nghề cho nè, rồi cho một khoản tiền để nuôi cha mẹ nè, rồi dạy cho biết làm nữ trang, rồi dạy cho nó biết cái skill, dạy cho nó biết tiếng Anh, dạy cho biết tiếng Âu kia. Có thể kiếm việc làm cho nó làm được tiền lương được tốt nữa. Bởi vì em bỏ với Nam Giang lên đây em làm việc với Xuân Hoa đó, tại vì Xuân Hoa làm việc cảm thấy là nó có lợi hơn. Làm việc với Xuân Hoa nó không có bị cảm xúc. Em đi làm việc với những người trước khác em bị xúc động dữ lắm, tại vì em thấy bắt mẹ anh ta ở tù rồi con xa nhà xa cửa khổ sở khóc gì em chịu không nổi. Bây giờ em thấy cái nhiều là mấy đứa nhỏ tự nguyện nó đi để nó lấy tiền nó nuôi cha mẹ nó là nhiều à. Tại vì nó nhỏ quá nó đâu có biết gì đâu chị, rồi nó chỉ biết là cha mẹ khổ rồi thôi đi làm kiếm tiền có bạc trăm bạc ngàn rồi cho cha mẹ thì nó đi thôi. Thì như em lúc trước em đâu có biết gì đâu thì em cũng nghĩ mấy cái cô đó cũng giống như em thôi, thì bởi vì ăn học kém cỏi nhá chị.
Em có nghĩ nếu mà làm thêm được một bước nữa là nói với cha mẹ đừng có để cho con mình đi như vậy có được không? Thay vì các cô bị vô trong con đường đó rồi mình mới giúp.
Không đâu, sinh hoạt của em đâu có phải chờ người ta xa ngã để giúp. Xuân Hoa giúp đỡ luôn cả những các cô mà từng làm rồi, luôn cả những cô mà chưa làm mà chị. Cũng có vài gia đình nấp quá rồi cũng muốn rút con về cho con đi làm việc khác. Nhưng mà số ít thôi, chứ số nhiều là cũng thích cho con, người ta cho trong chương trình của em lắm. Tại vì trong chương trình của em cho con ta được ăn học, thì bảo vệ con người ta an toàn. Em cảm thấy vui lắm, em được làm việc với Xuân Hoa, được giúp đỡ người ta, cũng giúp cho bản thân của em. Nói chung ra thêm của Xuân Hoa người nào cũng thương em hết trơn á, lo cho em, thương em, cho quần áo em mà. Nói chung là cuộc đời em khổ lắm chị ơi, chị cũng chết
sao em.
bởi vì nó cũng nhận thêm người giúp đỡ cho em nhiều lắm, chị thân chốc. Thằng Hoàng bà giúp đỡ mà anh em đâu, mà giúp đỡ nhiều cô gái khác nữa. Em được nhờ sáng mai em được như ngày hôm nay.
Em có nhớ cái lời hứa mà năm 2005 em hứa với chị như thế nào không?
Bởi vì em gắng cố gắng nhiều cho bây giờ em có đủ ăn đủ xài, em không có dư giả gì được nhiều như người ta. Em chỉ có hai bữa cơm ăn như chân nữa, em cũng đâu có bước vô công việc nữa đâu. Cho nên em gắng cố gắng em ăn học cực khổ để cho em được đi làm việc cái sân hoa tới bây giờ đó chị.
Chị Thanh Trúc cảm ơn em rất nhiều là đã giữ lời hứa và bây giờ em là một người có ích cho xã hội. Cảm ơn em rất là nhiều.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với bản tin rút gọn.
Một đoàn tàu đánh cá Trung Quốc 20 chiếc, có ít nhất 2 tàu chiến, đã đến quanh đảo Bắc A Sa tại quần đảo Trường Sa. Đảo Bắc A Sa, tiếng Việt gọi là đảo Thị Tứ. Nghị sĩ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ, vào ngày thứ Tư vừa qua lên tiếng cho rằng những hành động của Trung Quốc gần đây đơn phương tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông có thể vi phạm luật quốc tế. Công an tỉnh Hưng Yên kỷ luật cách chức phó đội trưởng đối với Thượng úy Đặng Quang Hoàng trong vụ đánh 2 phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khi đến đưa tin vụ cưỡng chế đất tại Văn Giang. Phiên phúc thẩm mục sư bất đồng chính kiến Nguyễn Công Chính sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 7 này. Cuba trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến bị bắt khi tham dự đám tang của một nhà hoạt động khác hồi ngày thứ Ba vừa qua. Bắc Hàn lần đầu tiên trong vòng 20 năm lại cho tung hàng ngàn truyền đơn chống chính phủ Seoul qua ranh giới phân chia đất nước sang miền Nam.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng ngày thứ Sáu, 27 tháng 7 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về Vietweb. avongrfa.org. Trên trang web rfa.tiengviet.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế. Mời quý vị thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hãy Nói Yêu Em, một sáng tác của nhạc sĩ Lương Ngọc Quý do ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim trình bày. Khánh An và toàn ban kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
Còn lại chi đâu, còn lại còn chẳng nói.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.